Sau 2 tháng hiện diện đầy sóng gió, hôm nay Trung Quốc đã cho rút giàn khoan Hải Dương Thạch Chu 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Biển Đông, đưa về khu vực đảo Hải Nam. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có nhiều ý kiến lo âu về khả năng chế độ bành trướng Bắc Kinh với tham vọng không hề giấu chiếm sẽ quay lại với những chiêu trò mới. Vì sao Trung Quốc lại rút giàn khoan vào thời điểm này, sớm 1 tháng so với tuyên bố trước đây là sẽ hoạt động cho đến ngày 15 tháng 8? Chúng tôi đã đặt vấn đề này với nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn. Thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng, anh có nhận xét như thế nào về sự kiện Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương Thạch Chu 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Biển Đông? Theo anh, Bắc Kinh đã đạt được những mục đích của họ hay chưa?
Trung Quốc có khá nhiều mục tiêu và khá nhiều kỳ vọng trong việc đưa giàn khoan Hải Dương 981 xâm lấn vào vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông. Ít nhất là họ gây áp lực đối với Hà Nội về những mục tiêu chính trị. Và thứ hai nữa là họ gây áp lực về vấn đề giao thương thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam. Họ sẽ chiếm lợi thế nhiều hơn nữa ở trong tương lai, chứ không phải chỉ là xuất siêu 23-24 tỷ đô la một năm. Thứ ba nữa là họ đặt vấn đề về thăm dò dầu khí và chào thầu dầu khí trên Biển Đông và thậm chí là có thể lấn sang cả cái vùng lãnh hải của Việt Nam. Thứ tư là về vấn đề quốc tế, mục tiêu của Trung Quốc là thử phản ứng của người Mỹ và phương Tây, kể cả của người Úc đối với vấn đề này. Và nếu như phương Tây chấp nhận hình ảnh của Trung Quốc ở Biển Đông một cách đương nhiên là ngự trị, thì lúc đó Trung Quốc sẽ đi tiếp những bước nữa và thực hiện chiến lược dài hơi là xâm lấn xuống khu vực Biển Nam và có thể làm cho người Úc sẽ phải thất nghiệp. Đó là khá nhiều mục tiêu của Trung Quốc, chưa kể họ giải quyết những vấn đề nội bộ của họ. Và chúng ta đã thấy là xuất hiện từ những năm 2011, cứ khi nào mà trong lòng nội Hán, trong lòng Trung Quốc có những thất lợi xảy ra, có những xáo động về xã hội và chính trị, thì Trung Quốc lại hướng ra Biển Đông và hướng dư luận của người Trung Quốc ra Biển Đông. Thì đó là những cái mục tiêu của người Trung Quốc. Nhưng tuy vậy, việc giàn khoan giải Hải Dương 981 rút trước 1 tháng trước thời hạn ngày 15 tháng 8 năm 2014, cùng với việc Trung Quốc bất ngờ thả 13 ngư dân Việt Nam, cho thấy một động thái, một sự thay đổi về cách tính toán, cách nhìn và chiến thuật của Trung Quốc. Nhưng mà có lẽ nguyên do sâu xa để Trung Quốc thay đổi như vậy không phải là do áp lực từ phía chính quyền Hà Nội. Tại vì trong thực tế thì chính quyền Hà Nội đã gần như không tạo ra được một áp lực gì. Chúng ta đã thấy là ngay cả lời đề nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc để đàm phán về vấn đề Biển Đông cũng bị ông Tập Cận Bình từ chối. Và Quốc hội Việt Nam trong suốt 1 tháng trời ròng rã họp vào giữa năm nay cũng đã không ra nổi một bản nghị quyết về Biển Đông. Và cũng đã chưa từng có một động thái kiên quyết nào từ phía cơ quan ngoại giao hoặc là quốc phòng của Việt Nam để đòi người và tạo ra những ảnh hưởng, những tác động quân sự đủ mạnh để cho Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 hay ít nhất là cũng hạn chế sự xuất hiện của tàu bè và máy bay quân sự của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Như vậy, lý do còn lại chỉ thuộc về áp lực quốc tế.
Anh có thể nói rõ hơn về tác động quốc tế không ạ?
Áp lực quốc tế tôi cho là đang ngày càng lớn dần. Và sự xuất hiện của giàn khoan Hải Dương 981 cũng như là một số giàn khoan khác của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông đã làm cho người Mỹ có lẽ là giật mình. Tại vì có lẽ trước đây họ đã không nghĩ rằng trong chiến lược xoay trục về châu Á Thái Bình Dương của nước Mỹ, Trung Quốc lại trở nên một vật cản lớn đến thế. Và nếu như Trung Quốc trở nên một vật cản đủ lớn, thì chiến lược xoay trục về châu Á Thái Bình Dương của người Mỹ có thể sẽ thất bại, hoặc ít ra cũng đang gặp những cái tiền đề về sự thất bại. Đó là về an toàn, an ninh hàng hải của người Mỹ ở khu vực Biển Đông. Có thể ảnh hưởng tới dự án kênh đào Kra cắt ngang Malaysia vào năm 2020. Và ảnh hưởng tới hàng loạt quốc gia ở khu vực Đông Á như là Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, Malaysia và cả Australia nữa. Đó là những vấn đề mà đã ảnh hưởng tới cộng đồng quốc tế trong khu vực Đông Á nói riêng và quốc tế nói chung, mà làm cho từ khi giàn khoan Hải Dương 981 xuất hiện ở khu vực Biển Đông, thì các nước trong khu vực đã tự động liên kết xích lại gần nhau và tạo ra một liên minh quân sự mặc dù là chưa chính thức. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là cuối tháng 4, khi mà Tổng thống Barack Obama đặt chân đến Philippines, đến Manila, thì giữa hai quốc gia Mỹ và Philippines đã hình thành ngay một hiệp ước về tương trợ quốc phòng. Đó là điều mà tôi cho là chính giới Hà Nội đặc biệt đang thèm muốn về cái chuyện này mà chưa có được. Và khi mà có được hiệp ước tương trợ quốc phòng như vậy rồi, thì Philippines đã tiếp tục kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế, tiếp tục bắt giữ các tàu cá của Trung Quốc xâm phạm vùng lãnh hải của Philippines, cũng giống như trường hợp Hàn Quốc đã từng bắt giữ tới 500 tàu cá của ngư dân Trung Quốc xâm phạm lãnh hải của Hàn Quốc vậy. đó là những tác động và những phản ứng của quốc tế. Và vừa rồi chúng ta cũng đã chứng kiến vào 6 năm 2014, lần đầu tiên trong hai nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Barack Obama khi mà nói chuyện tại trường đại học quân sự lớn nhất của nước Mỹ là West Point, đã lần đầu tiên đề cập tới việc là Mỹ có khả năng điều động binh lực tới khu vực Biển Đông, hàm ý là hạm đội mạnh, một sự tương trợ hỗ trợ quân sự của người Mỹ đối với các đồng minh của Mỹ ở khu vực Biển Đông như là Nhật Bản và Hàn Quốc, Philippines, cũng như có thể đối với cả Việt Nam nữa. Và vừa qua, Thượng viện Mỹ, lịch sử lần đầu tiên, họ đã thông qua một bản nghị quyết mang số hiệu là 412 về vấn đề xung đột Biển Đông và yêu cầu Trung Quốc trở về nguyên trạng thời điểm trước tháng 5 năm 2014. Tháng 5 năm 2014 cũng chính là cái thời điểm mà Trung Quốc đưa đoàn quan Hải Dương Chiến Thắng 1 vào khu vực Biển Đông. Như vậy là hàng loạt cái áp lực của quốc tế đối với Trung Quốc. Và vừa rồi, ngay đầu tuần này đã diễn ra một cuộc viếng thăm Hà Nội của một viên cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mỹ là ông Ivan Medeiros. Điểm nhấn trong cuộc gặp này, mặc dù chưa được tiết lộ một cách chính thức, nhưng mà đã đề cập tới một số cái vấn đề nâng tầm quan hệ về quốc phòng giữa hai quốc gia, Việt Nam và Hoa Kỳ. Và nếu như không có gì thay đổi và mọi chuyện diễn ra thuận lợi, thì có thể là tháng 9 này, ông Chuck Hagel, tức là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, sẽ có chuyến làm việc tại Việt Nam. Sau đó thì có thể là sẽ hướng đến một sự tương trợ chưa nâng thành mức hiệp ước, nhưng mà có thể là một sự tương trợ ở tầm mức nào đó của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Và trước mắt là quan hệ giao lưu hải quân giữa hạm đội 7 và hải quân Việt Nam. Đó là những điều mà phía Trung Quốc không thể ngờ tới. Và việc mà họ phải rút giàn khoan đó là một bất lợi đối với họ. Họ đã làm cho phản ứng của phía Việt Nam lớn hơn những gì mà họ chờ đợi. Thậm chí là cả những người như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng phải thay đổi giọng nói. Trước đây ông Nguyễn Phú Trọng luôn luôn đề cập tới 16 chữ vàng, 4 tốt và những quan hệ hết sức là hữu hảo đối với người Trung Quốc. Và ông luôn luôn khuyên cấp dưới của mình là cần phải kiên định và giữ vững lập trường hòa hiếu và bạn tốt đối với Trung Quốc. Nhưng mà gần đây thì ông đã phải nói tới việc là phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Người ta có thể ngầm hiểu những tình huống xấu nhất đây không loại trừ đó là tình huống chiến tranh. Những phản ứng quốc tế tôi cho đó chính là cái lý do sâu xa để làm cho Trung Quốc phải thay đổi thái độ và kể cả thay đổi về hành động trong thời gian vừa qua.
Thưa anh, như vậy, mặc dù Hồng Lỗi tuyên bố không nên xem đây là một động thái rút lui, nhưng có lẽ trận bão Ramasun sắp thổi tới chỉ là cái cớ, phải không ạ?
Bão Ramasun cấp 12, cấp 13 thực ra không phải là quá lớn. Tại vì như cái bản thiết kế đầu tiên của giàn khoan Hải Dương 981 cũng như là những giàn khoan tương đương với Hải Dương 981 có thể chịu được siêu bão cấp 15, cấp 16. Như vậy, đây chỉ là một cái cớ mà Trung Quốc đưa ra để giữ thể diện khi họ rút giàn khoan. Tại vì vấn đề duy trì giàn khoan ở khu vực đặc quyền kinh tế ở Biển Đông đã không còn hiệu quả như mong muốn của họ nữa. Họ gây ra những phản ứng xã hội đối với người Việt Nam, gây ra những phản ứng quốc tế và đặc biệt là phải tính cả cái vấn đề chi phí của giàn khoan. Theo một chuyên gia Singapore đã tính toán, Tổng công ty dầu khí Hải Dương của Trung Quốc mỗi ngày đã phải chi ra khoảng 328.000 đô la cho giàn khoan Hải Dương 981 chỉ để duy trì sự tồn tại của giàn khoan này, chứ chưa nói tới việc hoạt động. Còn nếu tính luôn cả gần 100 tàu chiến, tàu kiểm ngư, tàu hỗ trợ quân sự của Trung Quốc thường xuyên lần bờ xung quanh giàn khoan Hải Dương 981 thì con số chi phí của Trung Quốc mỗi ngày có thể phải lên tới hàng triệu đô la. Và như vậy chúng ta thấy rằng mỗi tháng Trung Quốc có thể phải chi tới khoảng 30 triệu đô la cho riêng vụ giàn khoan Hải Dương 981. Và đối với một đất nước Trung Quốc, mặc dù với nền kinh tế được coi là đứng thứ hai trên thế giới, nhưng mà giới quan sát phương Tây vẫn phân tích rằng Trung Quốc thực sự ra chỉ là một nước giàu dân nghèo mà thôi. Và thu nhập bình quân đầu người của người dân Trung Quốc vẫn chỉ ở mức trung bình thấp, chứ chưa thể so sánh được với Nhật Bản và Hàn Quốc. Thành thử, thất lợi của Trung Quốc trong trường hợp vừa qua là thấy rõ, và đó là lý do mà Trung Quốc đã phải rút giàn khoan trước tài cả một tháng.
Chà, bên cạnh đó, việc duy trì giàn khoan và hàng loạt tàu bảo vệ cũng có nguy cơ gây leo thang xung đột bất ngờ.
Hoàn toàn có khả năng gây leo thang chiến tranh trong trường hợp một sự cố xảy ra trên biển chẳng hạn. Chiến lược của hai bên là không hành động trước hoặc là không dùng thêm vũ khí. Nhưng mà trong những va chạm thì không ai có thể biết trước được có thể xảy ra chuyện gì. Và nếu như là một trong hai bên nổ súng trước thì không biết chuyện gì có thể xảy ra. Và những cái vụ va chạm như vậy, tôi nhớ là năm 1962 tại quần đảo Mindanao ở châu Mỹ, thì lúc đó cái cuộc chiến giữa Anh và Argentina đã xảy ra cũng vì những lý do được coi là nhỏ nhặt, tức là một trong hai bên nổ súng trước và sau đó dẫn tới một cuộc chiến tranh kéo dài khoảng gần 2 tháng trời. Thì cuộc chiến tranh tiềm ẩn trong tương lai giữa Trung Quốc và Việt Nam trên biển cũng có thể xảy ra từ những lý do được coi là vụn vặt như vậy.
Giàn khoan Trung Quốc có lẽ cũng là sự kiện mà người Việt trong và ngoài nước đều hết sức chú ý.
Có lẽ là Bộ Chính trị của Trung Quốc đã quá chủ quan trong việc đưa giàn khoan hải dương 901 vào khu vực đặc quyền kinh tế. Họ không tính trước được phản ứng xã hội của người Việt Nam. Họ chỉ tính được phản ứng của chính quyền Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng có lẽ là họ đã âm thầm nắm được không chỉ là phản ứng mà còn cả hành vi của một số giới chức trong chính quyền Việt Nam trước sự kiện hải dương 981 nói riêng và sự xâm hấn nói chung của Trung Quốc. Nhưng họ lại không tính được phản ứng xã hội của người Việt Nam, mà biểu trưng là qua hàng loạt cuộc biểu tình ở Hà Nội, ở Sài Gòn, và sau đó lan sang Đồng Nai, Bình Dương và cả Vũng Áng, Hà Tĩnh. Điều đó cho thấy người dân Việt Nam vẫn luôn luôn nung nấu một quá khứ ngàn năm bị bắt buộc, và họ không chấp nhận bị bắt buộc thêm một lần nữa. Họ luôn luôn sợ hãi về cái chuyện Trung Quốc có thể xâm lấn Việt Nam và gây ra tất cả những cái cảnh khổ nạn đối với người Việt Nam. Chính vì vậy mà đã diễn ra liên tục những cái làn sóng phản kháng của người Việt Nam. Cho tới nay, theo một cái cuộc thăm dò khảo sát của hãng BBC World Service, thì có đến hơn 80%, chính xác là 84% người Việt Nam không thiện cảm với Trung Quốc. Nói cách khác, tôi cho là khá nhiều trong số 84% đó là ghét Trung Quốc. Và qua sự kiện toàn quan hải dương 981 thì họ càng mang một cái mối thần thù, và điều đó hoàn toàn bất lợi với Trung Quốc. Còn về quốc tế thì sao? Trung Quốc cũng gặp rất nhiều thất lợi về mặt tâm lý xã hội. Chẳng hạn như là cũng theo kết quả khảo sát của BBC thì ở Hàn Quốc chỉ có 32% là có cái nhìn tích cực đối với Trung Quốc, trong khi đó 56% có tư tưởng ngược lại. Còn ở Nhật Bản thì tỷ lệ ủng hộ Trung Quốc xuống tới mức thấp kỷ lục là chỉ có 3%. Trên toàn cục châu Á thì số người coi Bắc Kinh là nguyên nhân gây ảnh hưởng tiêu cực lên tới 73%. Ở ngay những nước phát triển như Anh, tỷ lệ nhìn Trung Quốc một cách tiêu cực cũng lên tới 49%, ở Australia lên tới 47%, và đặc biệt là ở Đức, chỉ có 10% người dân Đức là nhìn Trung Quốc với con mắt tích cực, trong khi đó có tới 76% người dân Đức là ghét cay, ghét đắng Trung Quốc. Như vậy, đó chính là những cái thất lợi rất lớn của Trung Quốc về mặt xã hội, làm cho Trung Quốc trở thành một trong những quốc gia bị thiếu thiện cảm nhất trong thời buổi hiện nay ở trên thế giới. Đó là về mặt xã hội. Còn về mặt kinh tế thì Trung Quốc cũng gặp những thất lợi nhất định. Tại vì mỗi năm thì Việt Nam đã phải nhập siêu từ Trung Quốc là 23-24 tỷ đô la. Mặc dù con số này có thể chỉ chiếm khoảng 1/20 trên tổng số cái giá trị xuất khẩu của Trung Quốc mà thôi. Nhưng điều đó cũng trở nên đáng kể nếu như chiến tranh nổ ra và vấn đề giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc bị ngưng lại hoàn toàn. Thì không chỉ Việt Nam sẽ bị thiệt hại khoảng 10% GDP, mà Trung Quốc cũng sẽ bị thiệt hại với một cái giá trị từng đó, có nghĩa là khoảng từ 15 tới 18 tỷ đô la một năm. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai là hoạt động đấu thầu và luôn luôn thắng thầu, thắng tới 90% trong các vụ đấu thầu, đặc biệt là trong xây dựng và trong nhiệt điện của Trung Quốc, sẽ hoàn toàn phá sản. Và thứ ba nữa là những đầu tư nước ngoài của Trung Quốc và Việt Nam, tuy rằng chưa phải là lớn so với các nước khác, mới chỉ giá trị khoảng 5 tỷ đô la mà thôi, nhưng sẽ rất khó khăn cho các doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất gia công ngay tại Việt Nam, để bán hàng Trung Quốc tại Việt Nam. Và thứ tư là một tháng rưỡi vừa qua, chính Bộ Công Thương Việt Nam đã công bố rằng tỷ lệ người Việt dùng hàng Việt tăng hẳn lên so với tỷ lệ người Việt Nam dùng hàng Trung Quốc khá nhiều trước đây. Có nghĩa là tất cả những hàng hóa mang nhãn mác Trung Quốc nhập khẩu từ Trung Quốc trở nên khó bán. Có thể chứng kiến điều đó hiện tượng này xảy ra ở các chợ đầu mối, các chợ bán lẻ cũng như là tại các siêu thị. Và tâm lý người Việt họ ngán ngại dùng hàng Trung Quốc, các nhà nhập khẩu ngán ngại nhập khẩu hàng Trung Quốc bây giờ đang trở nên phổ biến. Chưa kể tới một tinh thần dân tộc không sử dụng hàng Trung Quốc cũng đang dần lan tỏa hơn. Đó là những thất lợi của Trung Quốc về mặt xã hội và kinh tế.
Chà, và hình như chính quyền Bắc Kinh cũng quên tính đến một điều là qua sự kiện chấn động vừa rồi thì những người thân Trung Quốc bây giờ không dám lớn tiếng như trước, phải không ạ?
Có một luồng dư luận sau khi xảy ra vụ Bình Dương, Đồng Nai và ở Vũng Áng cho rằng lực lượng dân Trung Quốc ở Việt Nam như vậy là quá đông, có thể dẫn tới cái việc chi phối hoàn toàn chính quyền. Và điều đó cũng đáng ngại thật nếu mà nhìn vào hiện tượng ở Bình Dương và Đồng Nai. Nhưng mà sau đó khi mà Trung Quốc đột ngột phải thay đổi một số cái động thái như gần đây là thả ngư dân Việt Nam và rút giàn khoan hải dương 981 cũng như là tạm ngưng lại một số cái hoạt động xâm hấn đối với Việt Nam, thì có lẽ chúng ta cần nhìn lại vấn đề rằng mọi chuyện chưa đến nỗi tuyệt vọng đối với dân tộc Việt Nam. rằng lực lượng thân Trung Quốc, những người thân Trung Quốc và những người thậm chí được gọi là tay sai của Trung Quốc chưa phải quá lớn và chưa thể lũng đoạn được toàn bộ nền chính trị cũng như nền kinh tế và các vấn đề xã hội ở Việt Nam. Ngược lại, sự lộ diện khá sớm của những người này thông qua những vụ bạo động ở Bình Dương, ở Đồng Nai, và về mặt nguyên tắc hoạt động ngầm thì tất cả những người đã bị lộ mặt đều không còn giá trị sử dụng và sẽ đặt Trung Quốc vào một tình thế là phải xem lại chiến thuật cài người vào Việt Nam trong thời gian tới.
Dạ, như vậy theo anh thì việc đưa Tràng Khoang vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông là một thất bại của Trung Quốc. Nhưng theo nhận xét của nhiều người thì không chỉ cái Tràng Khoang Hải Chương này mà Bắc Kinh có thể sẽ còn đưa nhiều Tràng Khoang khác tới vùng biển Việt Nam và có những hành động khiêu khích quyết liệt hơn.
Sau sự kiện rút Tràng Khoang Hải Dương 981 trước thời hạn một tháng, tôi cho rằng Trung Quốc sẽ không mạo hiểm đưa nhiều Tràng Khoang vào khu vực Biển Đông nữa, bởi vì điều đó kém hiệu quả về một số mặt như chúng ta đã phân tích, mà thay vào đó họ thay đổi chiến thuật. Và họ chuyển từ chiến thuật đưa giàn khoan vào khiêu khích ở khu vực Biển Đông bằng chiến thuật theo tôi là có thể bắt người. Và chiến thuật bắt người là chiến thuật mà đã được Trung Quốc sử dụng rất phổ biến từ những năm 2002 đến nay. Mặc dù đến nay chưa có một thông tin đầy đủ và chính xác nào của các cơ quan Việt Nam về việc ngư dân Việt Nam, là người dân Việt Nam bị xâm hại, bị bắt giữ bởi Trung Quốc. Nhưng mà gần đây rất đáng sửng sốt là chính thông tin này lại được đưa ra bởi một người mang hai quốc tịch là ông Andre Manras, có tên Việt Nam là Hồ Xuân Quyết. Ông đã có một thống kê riêng là từ năm 2002 đến nay thì đã có tới 2.000 ngư dân Việt Nam trở thành nạn nhân của Trung Quốc. Trong đó có tới 30 ngư dân bị chết, 500 ngư dân bị bắt giữ và 150 tàu thuyền của Việt Nam là bị đánh chìm. Đó là những con số mà cơ quan Việt Nam chưa bao giờ công bố một cách đầy đủ. Đó chính là chiến thuật nằm lòng của Trung Quốc và trở thành những tiền lệ trong quá khứ để tạo ra những tiền lệ trong hiện tại và dẫn tới tương lai, là Trung Quốc vẫn có thể thực hiện những chiến thuật như vậy. Nhưng mà tôi còn cho rằng trong thời gian tới Trung Quốc sẽ không chỉ bắt người trên biển mà còn bắt người trên bộ, trên đất liền. Đó chính là cái vấn đề mà Việt Nam phải hết sức cẩn thận, hết sức tỉnh táo và kiên quyết đối phó. Nếu như trường hợp ngư dân bị bắt thì thế nào? Chúng ta thấy vừa rồi 13 ngư dân ở Quảng Bình và Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt giữ khi họ đang đánh cá, được coi là trên vùng lãnh hải Việt Nam mà loanh quanh chỉ trong một thời gian. Các cơ quan Việt Nam vẫn chỉ đi xác định tọa độ mà thôi, và không có một động thái kiên quyết nào cả. Họ chỉ biết khuyên dân là cứ mưu sinh đi, cứ bám biển đi, nhưng mà cuối cùng không ai bảo vệ họ. Và chính là những người có trách nhiệm bên lực lượng kiểm ngư cũng đã trả lời là chúng tôi không đủ lực lượng để theo dân. Thế còn nếu không phải kiểm ngư theo dân thì lực lượng hải quân của Việt Nam ở đâu? Bộ Quốc phòng cũng im tiếng, chưa hề trả lời về vấn đề này. Và cứ diễn ra cái tình trạng tái đi tái lại về chuyện ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ. Và nếu Trung Quốc bắt và không thả thì sẽ như thế nào? Đó là điều mà Việt Nam phải tính tới. Và đó sẽ là những cái hành động khiêu khích của Trung Quốc trong tương lai, tôi cho là tương lai gần với Việt Nam. Người làm con tin để đổi chác lấy những áp lực khác.
Xin chân thành cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ hôm nay.